Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Mỹ, Canada và New Zealand. Tiếp đó là thông tin về một người đàn ông tỉnh An Huy, Trung Quốc bị bắt lại sau khi thi hành án 13 năm vì chèn sóng vào truyền hình cáp để phát các chương trình về Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên là bác sĩ ở Trung Quốc đại lục về việc bà đã không cần phải tốn tiền cho bệnh viện nữa nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ nhất, đoàn nghệ thuật Sơn Duyên trình diễn trên khắp Đài Loan. Từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 18 tháng 3 năm 2018, đoàn nghệ thuật Sơn Duyên đã trình diễn 24 buổi tại 4 thành phố trên khắp Đài Loan, gồm có Đài Bắc, Đài Nam, Đào Viên và Cao Hùng. Bà Ngô Thục Trân, cựu đệ nhất phu nhân của Đài Loan và chồng là ông Trần Thủy Biển, cựu Tổng thống Đài Loan từ năm 2000 đến năm 2008, đã tới xem buổi trình diễn Sơn Duyên tại Cao Hùng hôm 14 tháng 3. Bà Ngô đánh giá, chất lượng của buổi biểu diễn được tất cả mọi người công nhận, nó mang đẳng cấp thế giới. Bà nói, vũ điệu và trang phục thuộc các triều đại khác nhau vô cùng tinh tế và lộng lẫy. Điều rất cảm động là Từ Bi đã xuất lai và đánh bại tà ác. Phần này khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi cho rằng Sơn Duyên có thể thức tỉnh lương tri trong tất cả chúng ta và làm tiêu tan những thứ xấu xa trong xã hội, bà Ngô bình luận. Ông Ngô Hoành Trương, giám đốc kiêm chỉ huy dàn hợp xướng Đài Loan nhận xét, những gì Sơn Duyên phổ biến và truyền tải không chỉ là tầm nhìn mang tính nghệ thuật và tâm linh, mà còn là những giá trị về nhân văn. Do đó, tôi cho rằng Sơn Duyên hết sức hay và ý nghĩa. Trong thế giới âm nhạc của Sơn Duyên, bên cạnh việc thưởng thức những vũ điệu, tôi còn chú ý tới âm nhạc do dàn nhạc sống thể hiện. Âm nhạc và vũ điệu của họ được kết hợp nhịp nhàng và vô cùng hoàn hảo. Ông nói, tôi cho rằng những gì Sơn Duyên định thể hiện chính là làm hồi sinh và lưu truyền nền văn hóa 5.000 năm của Trung Hoa. Thêm vào đó, nó còn muốn thể hiện sự chăm sóc ân cần và chú trọng đến con người. Ông Ngô tiếp tục. Ông Châu Minh Kiệt, phó giáo sư tại Trường Đại học Quốc gia Bình Đông và là người đoạt giải thưởng giai điệu vàng Đài Loan nhận xét, xem Sơn Duyên biểu diễn chẳng khác gì thưởng thức một bữa tiệc tuyệt vời trong vòng 2 giờ. Ông nói, một số tác phẩm nhắn nhủ con người làm người tốt và thiện lương. Còn âm nhạc Sơn Duyên, bạn có thể cảm nhận được ngay rằng nó câu thông với lương tri trong bạn. Các tác phẩm này có thể làm thức tỉnh lương tri trong mỗi chúng ta. Nó như thể là bạn cho phép mình tự do rong chơi trong một khu rừng cổ tích, và những gì bạn thấy và nghe chỉ có thể là tuyệt đẹp. Ông Châu miêu tả, ông Thang Hoa Anh, nhà soạn nhạc đoạt giải thưởng, đã có mặt ở Trung tâm Nghệ thuật Đào Viên thuộc Đào Viên hôm 8 tháng 3 năm 2018 nhận xét. Tôi rất thích biểu diễn Sơn Duyên. Cả đoàn đã cống hiến những nỗ lực hết sức lớn lao cho buổi diễn. Sự kết hợp giữa âm nhạc và các nghệ sĩ rất trơn tru liền mạch. Bố cục âm nhạc hoàn hảo. Thật không dễ gì có được sự đồng bộ lý tưởng giữa các nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Trung Hoa đến vậy. Ông nói, bởi tôi là nhà soạn nhạc, nên tôi đặc biệt yêu thích âm nhạc Sơn Duyên. Tôi sẽ lấy nó làm tham khảo khi tôi sáng tác âm nhạc của mình. Ông Thang chia sẻ. Tin tức thứ hai, Hội đồng thành phố Hawaiian Gardens, Los Angeles, California, Mỹ Quốc thông qua tuyên bố lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của Trung Quốc. Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Hội đồng thành phố Hawaiian Gardens đã thông qua một tuyên bố chung tay cùng với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc lên án thông lệ cưỡng bức và thu hoạch tạng bất hợp pháp, không có sự đồng ý của người hiến ở Trung Quốc. Tuyên bố này được thông qua sau khi Đảng Cộng Hòa California vừa thông qua một nghị quyết vào ngày 3 tháng 3 kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt hậu thuẫn việc thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm. Tuyên bố có ghi, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện truyền thống và ôn hòa dựa trên việc thực hành nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và các bài tập thiền định để đạt được sức khỏe về thể chất và tinh thần. 19 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ và tra tấn cực hình một cách có hệ thống vì đức tin của mình. Cuộc bức hại tàn bạo này đã được dẫn chứng và bị lên án bởi các tổ chức, Hạ viện Hoa Kỳ, Ủy ban Điều hành Quốc hội của Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, báo cáo đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và các tổ chức chính phủ và các bên thứ ba khác. Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua nghị quyết HRS 343 vào năm 2016. Cơ quan lập pháp tiểu bang California đã ban hành nghị quyết SJA 10 ngày 20 tháng 7 năm 2017 lên án cuộc bức hại của chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thượng nghị viện Hoa Kỳ ban hành nghị quyết SRS 220 ngày 13 tháng 7 năm 2017 lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự hậu thuẫn của nhà nước đối với nạn cưỡng bức thu hoạch tạng một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Tuyên bố kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch đối với các hoạt động cấy ghép tạng tại Trung Quốc và truy tố những đối tượng có liên quan đến những tội ác như vậy. Ngày 27 tháng 2, các học viên Pháp Luân Công đã trình bày một bài thuyết trình đặc biệt về cuộc bức hại Pháp Luân Công và thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài thuyết trình kéo dài 20 phút đã giải thích rõ nguyên nhân tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Quan ngại trước những thực tế được nghe và đã chứng kiến, các ủy viên hội đồng thành phố đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh nạn cưỡng bức thu hoạch tạng. Họ cũng đề nghị cung cấp đường link của bộ phim tài liệu về vấn đề này trên YouTube. Các ủy viên bày tỏ sự thán phục đối với nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại. Tại cuộc họp, Ngài Thị trưởng Reynaldo Rodriguez đã đưa ra một ví dụ về hậu quả của tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng, nếu một người cần thận hoặc tim và đủ tiền để tới Trung Quốc thì một tù nhân ở đó sẽ bị giết hại để lấy các cơ quan tạng cần thiết. Đó chính là những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm. Ông nói, Phó Thị trưởng Barry Bruce cho biết, người dân địa phương cũng như các quan chức cấp tiểu bang và trên khắp cả nước cần biết về vấn đề này bởi vì đó là nạn diệt chủng. Ông nói rằng, thật không thể tin nổi khi Ủy ban Olympic Quốc tế lại có thể im lặng bỏ qua tội ác này và lựa chọn Trung Quốc làm nước chủ nhà đăng cai cho kỳ Olympic mùa đông sắp tới. Ông đã khuyến nghị Tổng thống Hoa Kỳ cần quan tâm chú ý tới vấn đề này và có các biện pháp chế tài thích hợp đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ ba, các học viên Pháp Luân Công tổ chức meeting tại Calgary, Canada. Ngày 10 tháng 3 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công và người dân địa phương đã tổ chức một buổi meeting tại công viên James Shorts ở trung tâm thành phố Calgary. Các biểu ngữ lớn với các tiêu đề, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản là hồi chuông báo động sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúc mừng 300 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng, và thoái đảng bảo bình an. Buổi meeting bắt đầu từ 10 giờ 30 phút sáng. Nhiều người đã dừng lại lắng nghe bài phát biểu của các diễn giả. Một số người đã cổ động sự kiện bằng cách bấm còi hoặc giơ ngón tay cái lên ra hiệu ủng hộ. Một phụ nữ cao niên Trung Quốc đã dừng lại và nói rằng bà đã thoái đảng từ cách đây nhiều năm. Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với những nỗ lực kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc và khuyên họ thoái xuất khỏi đảng. Ông Dương Kiệt Phu, phát ngôn viên của Trung tâm Phục vụ Thoái đảng tại Calgary trong bài phát biểu cho biết, cuốn 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản là một loạt các bài xã luận được đăng trên thời báo Đại Kỷ Nguyên vào năm 2004, đã miêu tả chi tiết về bản chất và tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ đó đã khởi phát một làn sóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn thế giới. 13 năm sau, cuốn sách Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản đã được xuất bản. Cuốn sách này giải thích rằng mục tiêu của chủ nghĩa Cộng sản là hủy diệt nhân loại. Cuốn sách này đã khiến mọi người hiểu rõ chủ nghĩa Cộng sản thực chất là gì. Nhân sĩ dân chủ Thang Bàn Nhược cùng trợ lý Trịnh Bảo La và Trương Nghệ Luân tham gia buổi meeting. Ông Thang đã phát biểu, Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác, nó đã bức hại mọi tôn giáo chính thống cùng các tín ngưỡng cũng như truyền thống và quy phạm đạo đức. Nó phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người dân và vì những tội ác không thể dung thứ. Ông cho biết việc phơi bày những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc thoái xuất khỏi đảng đã có một tác động lớn đối với đảng. Ông ngưỡng mộ những nỗ lực của các tình nguyện viên tại các trung tâm phục vụ thoái đảng. Ông tán dương, các bạn đã làm việc bền bỉ trong suốt hơn 10 năm qua. Các bạn đã không ngừng giảng rõ chân tướng cho người dân và để họ hiểu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự là như thế nào. Điều này đã cho phép nhiều người hơn nữa minh bạch bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhờ đó thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tin tức thứ tư, các gia đình tìm hiểu về Đại Pháp tại lễ hội đèn lồng Christchurch ở New Zealand. Lễ hội đèn lồng, một lễ hội được tổ chức thành công để đánh dấu kết thúc mùa Tết Nguyên đán, đã diễn ra vào ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 ở Christchurch, thành phố lớn nhất trên hòn đảo phía nam New Zealand. Nhóm Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tham gia vào các lễ hội để giới thiệu môn tu luyện ôn hòa này tới nhiều người hơn trong cộng đồng. Một trong những hoạt động của các học viên là hướng dẫn các bài công pháp và thiền định của Pháp Luân Đại Pháp tại chỗ. Nhiều người đã quan tâm tìm hiểu thêm. Đám đông bắt đầu kéo dài trước khi lễ hội bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều. Vì ấn tượng với nhạc luyện công yên bình và các động tác nhẹ nhàng, nhiều người đã ở lại để xem và học cách thiền định. Nhiều người đã chụp ảnh để cho gia đình và bạn bè xem. Một du khách đến từ Pháp đã trò chuyện với các học viên. Khi thấy các bài công pháp của các học viên ở những nơi khác, ông đã biết về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và tò mò vì sao chính quyền Cộng sản Trung Quốc lại cấm một nhóm như thế này. Một học viên giải thích với ông rằng lý luận của Cộng sản mâu thuẫn với các giá trị truyền thống cũng như nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Người đàn ông cảm ơn người học viên và ca ngợi họ vì những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề quan trọng này. Khi hoàng hôn xuống, hầu hết các màn trình diễn đã khép lại và nhiệt độ bắt đầu giảm. Tuy nhiên, mọi người vẫn đến để học các bài công pháp và trải nghiệm môn tu luyện cổ xưa từ Trung Quốc này. Các học viên đã ở lại đến tối muộn vào cả hai ngày và rất vui vì rất nhiều người đã học thiền và những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Người đàn ông tỉnh An Huy bị bắt lại sau khi thi hành án 13 năm vì chèn sóng và truyền hình cáp để phát các chương trình về Pháp Luân Công. Ông Tôn Phương Hy ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2018 khi đi qua bộ phận kiểm tra an ninh tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ông đã hô lớn Pháp Luân Đại Pháp Hảo khi bị bắt đi. Hiện không rõ ông đang ở đâu. Lần gần đây nhất ông Tôn bị bắt giữ là chưa đầy 2 năm trước, sau khi ông mãn hạn 13 năm tù vì chèn sóng và truyền hình cáp để phát sóng các chương trình phơi bày cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Ông Tôn cho biết, ông đã khỏi bệnh gan và được sống một cuộc sống lành mạnh nhờ Pháp Luân Công. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã nỗ lực để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không phải như những gì được tuyên truyền trên phương tiện truyền thông nhà nước. Lần đầu ông bị bắt là vào tháng 1 năm 2001 và bị đưa tới một trại lao động. Ở đó, ông bị bức thực và bị tra tấn đến gần chết. Sau khi được thả khỏi trại lao động, ông lại tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Vì mọi kênh hợp pháp để kêu gọi phản đối cuộc bức hại đều bị chặn, nên các học viên Pháp Luân Công phải dùng đến những biện pháp khác lạ để cho công chúng hiểu Pháp Luân Công là như thế nào và tại sao cuộc bức hại là phi pháp. Một trong những kỹ thuật để lên tiếng là chèn sóng và truyền hình cáp để phát đi các chương trình phơi bày sự phi pháp và tàn bạo của cuộc bức hại. Ông Tôn và 7 học viên khác ở Hợp Phì đã chèn sóng vào mạng truyền hình cáp địa phương vào tháng 5 năm 2002. Tất cả họ đều bị bắt và bị kết án nặng. Ông Tôn bị kết án 13 năm tù giam. Ông bị cưỡng bức lao động nặng mà không được trả công trong thời gian bị giam tại nhà tù Bạch Hồ vào năm 2006. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị bức thực nhiều lần. Ông Tôn bị chuyển tới nhà tù Túc Châu vào tháng 3 năm 2007. Ông lại tuyệt thực và bị bức thực tàn bạo. Vì thế mà ông bị rụng mất mấy cái răng. Vào tháng 7 năm đó, một tù nhân hình sự đã lấy kìm để kẹp mũi và lưỡi của ông. Tù nhân này cũng đập ông vào đầu và dùng kim tiêm chọc vào da ông. Năm 2011, ông Tôn bị ngã từ tầng 2 của một tòa nhà và bị dạn xương chân. Ông còn trở nên thiếu kiềm chế và mất khả năng nhận thức trong một thời gian. Cán bộ nhà tù chỉ cho ông điều trị y tế ở mức tối thiểu tại bệnh viện nhà tù. Ông Tôn được thả vào khoảng tháng 5 năm 2015, nhưng lại bị bắt lại vào tháng 3 năm 2018. Theo những người trong cuộc, lần ông bị bắt giữ mới nhất đã trở thành lý do để Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Công an, ban hành một mật lệnh yêu cầu các cơ quan hành pháp tất cả các cấp phải thực thi. Tuy nhiên, không rõ nội dung chính xác của mật lệnh đó. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công mới ở Trung Quốc. Tôi không cần phải tốn tiền cho bệnh viện nữa. Tôi là một phụ nữ 52 tuổi sống trong một ngôi làng hẻo lánh. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 9 tháng 9 năm 2015. Tôi mắc nhiều bệnh từ khi ngoài 30 tuổi, bao gồm bệnh đau nửa đầu, bệnh trĩ, thoát vị đĩa đệm và nhịp tim bất thường. Tôi đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra, việc bị đau từ sau bắp đùi tới tận gót chân đã khiến tôi đi lại khó khăn. Gia đình tôi đã đưa tôi đến bệnh viện quân y ở Vũ Hán 40 lần để chữa trị cho hết đau, nhưng không có thuốc hay cách điều trị nào khởi tác dụng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì toàn bộ số tiền mà tôi kiếm được nhờ lao động vất vả lại phải dành cho bệnh viện. Con trai tôi nhìn thấy tôi khóc và nói, mẹ à, chúng ta hãy lên bệnh viện thành phố và kiểm tra xem liệu bác sĩ có chẩn đoán khác không. Có lẽ đó là định mệnh của tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp một bác sĩ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có một phụ nữ lớn tuổi cũng ở trong phòng. Tôi kể cho bác sĩ tiền sử bệnh tật của tôi và hỏi liệu ông ấy có thể giúp được tôi hay không. Người phụ nữ nói với tôi, bệnh của bà sẽ biến mất nhanh chóng nếu bà chân thành nhẩm niệm những chữ này hàng ngày, Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi nghi ngờ điều mà bà ấy nói và hỏi bác sĩ xem liệu ông ấy có cuốn sách nào để tôi đọc không, bởi vì tôi theo tôn giáo. Ông ấy đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Người phụ nữ lớn tuổi nói tôi có thể giữ liên lạc với bà ấy nếu tôi có các câu hỏi về môn tập. Tôi bắt đầu đọc sách, nhưng tôi cảm thấy bệnh của tôi thậm chí càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi quay lại bệnh viện và mua thuốc trị giá 2.000 nhân dân tệ. Sau đó tôi đến gặp bác sĩ và trả lại sách. Khi bác sĩ nghe kể về những thống khổ trên thân thể của tôi, ông ấy vui vẻ nói với tôi rằng thân thể tôi đang được thanh lý. Tôi lại đem sách về rồi đến nhà của người học viên lớn tuổi, và bà đã hướng dẫn tôi các bài công pháp. Khi tôi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy có Pháp Luân xoay chuyển trong thân thể tôi. Sau 2 tháng luyện tập, bệnh trí của tôi lại tái phát. Trong khoảng 2 tuần, tôi đau đớn vô cùng. Tôi bắt đầu nghi ngờ môn tập và lên kế hoạch đến bệnh viện. Sau đó, bệnh trí đã khỏi. Tôi nhận ra rằng thân thể tôi đang được thanh lý, những vật chất xấu đã bị loại bỏ. Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất kể từ đó. Tôi rất vui khi được khỏe mạnh trở lại. Lúc đầu, gia đình tôi phản đối việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi, bởi họ bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ, họ đã hoàn toàn ủng hộ tôi. Gia đình tôi cũng được thọ ích từ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đã từng bị đau chân. Bây giờ, chứng đau chân của anh ấy đã biến mất, và anh ấy lại có thể làm việc đồng áng. Tôi rất vui khi mình không còn phải dành dụm những đồng tiền mồ hôi nước mắt cho bệnh viện nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhngôi.org. Thank you.